Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần chính phủ liên bang đã xác nhận rằng Viện Doherty sẽ điều chỉnh lại cái mô hình COVID. Tức là trước đây, Viện Nghiên cứu Doherty đã đưa ra một cái mô hình dự đoán COVID nó sẽ như thế nào. Nhưng mà trước đây đó thì họ dựa trên cái con số ca nhiễm thấp thôi. Nhưng mà hiện tại thì như quý vị cũng biết là đặc biệt ở New South Wales là một ngày vài trăm ca nhiễm. Ngày hôm qua là trên 1.000 ca mới luôn. Cho nên là Viện Doherty họ sẽ điều chỉnh lại, họ đưa cái con số ca nhiễm cao vào để xem là sau khi 70-80% dân số chích ngừa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thưa anh, đó có phải là cái tin mừng cho người dân Úc mà đặc biệt là ở New South Wales hay không anh?
Vâng, chúng ta cũng biết là Viện Doherty là tác giả của cái mô hình dự phóng về những cái biện pháp hạn chế có thể được áp dụng hoặc là có thể sẽ nới lỏng trong cái cơn khủng hoảng COVID này. Bây giờ thì Viện Doherty cũng đang có một cái sự điều chỉnh về cái mô hình của họ và có lẽ là họ sẽ phải thích ứng với một cái điều mà chúng ta thường gọi là phải sống chung với COVID. Cho đến khi nào mà có một cái mức độ miễn nhiễm cộng đồng đạt một cái tỷ lệ là khoảng cỡ 70-80%, thì những cái biện pháp là hạn chế về sinh hoạt cũng như là di chuyển trong cái thời kỳ COVID này đó có thể sẽ được nới lỏng thêm và Úc có thể sẽ mở cửa trở lại.
Nhưng mà bây giờ cụ thể đó, thưa anh, bây giờ cứ cho là dân số, mà đặc biệt là ở New South Wales là nơi mà có dân số chích ngừa cũng phải nói là khá đông. Thì thưa anh, mở cửa biên giới như thế nào đây?
Vâng, rõ ràng là cái tình hình nó COVID ở Úc cũng khá ảm đạm. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là đã có nhiều cái hướng nhằm mở cửa biên giới và đặc biệt là mở cửa biên giới cả nước Úc chứ không phải chỉ ở tiểu bang nào. Mặc dù rằng là các thủ hiến của các tiểu bang có những cái quan điểm khác nhau về vấn đề này, nhưng mà ở trên cái phương diện liên bang đó thì chúng ta thấy rằng là cho đến nay thì Úc đã có ít nhất là 18 tháng mà các cái biên giới quốc gia đã bị đóng cửa và bây giờ thì đã đến cái thời điểm mà chúng ta phải nghĩ đến, hay là chính phủ liên bang đã nghĩ đến cái việc mà mở cửa trở lại và có thể cho phép cái công dân Úc đi du lịch ra mọi quốc hoặc là có thể là đón tiếp cả những cái du khách quốc tế trở lại nước Úc v.v. Thì chúng tôi thấy là tiếp theo sau một cái bài viết của Thủ tướng Scott Morrison trên cái tờ The Australian ngày hôm qua đó, thì chúng tôi thấy rằng là chính phủ để mở một cái cơ hội về cái việc mà Úc có thể mở cửa lại và cũng nhân cái dịp này đó thì hãng hàng không Qantas, trong đó có cả Jetstar đó, thì từ giữa tháng 12 họ sẽ là tái lập lại những cái đường bay từ Úc đến những cái địa điểm mà còn gọi là COVID safe, tức là an toàn về mặt COVID đó. Trong đó có cả Fiji, Singapore, Anh, Mỹ, Canada, Nhật và New Zealand. Trong khi đó thì các cái chuyến bay đến Hồng Kông có thể sẽ được tái lập vào khoảng tháng 2 năm 2022. Và từ giữa tháng 4 năm 2022 thì dân Úc cũng có thể đến các cái nơi như là Bali, Jakarta, Manila, Bangkok, Sài Gòn, Johannesburg và ở Phuket của Thái Lan.
Nhưng mà thưa anh, thực sự ra kế hoạch của Qantas và Jetstar nó phải lệ thuộc rất là nhiều vào cái kế hoạch của chính phủ liên bang, bởi vì kế hoạch của chính phủ liên bang mặc dù là cái lộ trình mở cửa nó sẽ là như vậy, nhưng nó còn tùy thuộc vào cái điểm này tôi thấy là một cái ẩn số rất là lớn nè. Lấy thí dụ như đến cái lúc đó, thì cái việc cách ly những du khách mà đã được tiêm chủng thì sẽ như thế nào? Tại vì nếu như mà cứ phải bắt người ta cách ly 14 ngày trong khách sạn vậy thì tôi nghĩ là cái nhu cầu mà đi máy bay tới lúc đó cũng vẫn rất là thấp.
Vâng, đây chỉ là một cái lộ trình và dĩ nhiên nó còn có nhiều cái ẩn số trong cái việc mà thực hiện những cái chỉ tiêu này hay là những cái thời hạn này thưa anh. Trong đó ngoài cái chuyện cách ly thì nó còn có những cái vấn đề nó có tính cách là kỹ thuật khác nữa. Ví dụ như là một số các cái quốc gia mà có mà Úc dự định mở những cái đường bay trở lại đó thì họ cần cái những cái chứng chỉ hoặc là những cái giấy chứng nhận về việc đã chích đầy đủ vaccine rồi. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì nhiều người ta thấy có nhiều cái trường hợp là có những cái chứng chỉ COVID giả nữa thưa anh. Thì nó cũng là một cái vấn đề nhức đầu, là vì chúng ta cũng không cũng sẽ phải kiểm soát những người nào là đã được chích vaccine đầy đủ cũng như là hội đủ những cái điều kiện để đến Úc hoặc là rời khỏi Úc vân vân. Và đây không phải là một cái việc nó đơn giản mà là nó đòi hỏi những cái thủ tục cũng có lẽ là khá nhiều khê đối với những người muốn đi. Dĩ nhiên từ đây đến đó vẫn còn là một cái thời gian xa. Tuy nhiên những cái dự tính của chính phủ cũng tùy thuộc vào một số các cái điều kiện khác. Thí dụ như những cái công dân Úc đi ra nước ngoài hoặc là những cái người du khách quốc tế đến Úc phải đã được chích ngừa và phải đã được thử nghiệm rồi. Thì riêng về cái biện pháp cách ly khi họ đến Úc chẳng hạn đó, thì khi đó cũng có thể là những cái biện pháp như là cách ly tập trung tại khách sạn vân vân cũng có thể sẽ được nới lỏng thay vào bằng cái biện pháp là họ tự cách ly tại nhà. Tại Úc cũng như là ở nước ngoài thì họ cũng có thể là áp dụng biện pháp tự cách ly tại nhà.
Đúng rồi, tại vì nếu mà không có thoải mái thì chắc người ta cũng đâu có muốn là đi ra nước ngoài để làm gì mà không chắc là có quay về lại được hay không nữa.
Vâng, đó cũng là một cái điều mà nó có thể là khiến nhiều người có ý định là đi du lịch ngoại quốc hoặc là đến Úc vẫn còn rất là do dự.
Đó là ở nước ngoài, còn ở tại trong nước và đặc biệt là ở New South Wales thì trong một tương lai gần hơn thưa anh, đến khoảng giữa tháng 9, dân chúng ở New South Wales có được hưởng những cái sự nới lỏng nào hay không khi mà cái tỷ lệ chích ngừa nó đã lên tới cái mức mà có thể gọi là đạt yêu cầu?
Vâng, ở New South Wales thưa anh thì chính bà thủ hiến Barry Jacklin cũng nói là khi mà đạt được đến một cái tỷ lệ tiêm chủng cao đó thì cái việc đó nó cho phép người dân có thể làm chủ cái và kiểm soát những cái gì có thể xảy ra thời gian sau đó. Dĩ nhiên là những cái biện pháp khá như là gay go bây giờ đó cũng có thể sẽ được nới lỏng. Đối với những cái người mà sống trong những cái vùng thành phố địa phương chúng ta thường gọi tắt là council đó, những cái vùng như là Bayside, Burwood, Stratfield, Georges River, Parramatta, Campbelltown, Blacktown, Canterbury Bankstown, Cumberland, Fairfield, Liverpool và một số các cái vùng trong council của Penrith. Bây giờ thì họ có thể từ 12 giờ 1 phút sáng ngày thứ hai 13 tháng 9 thì những cái người sống trong những cái vùng này thì có thể nghĩa là rời khỏi nhà để mà có thể đi giải trí trong vòng 1 giờ mỗi ngày cũng như là 1 giờ để tập thể dục mỗi ngày, miễn là tất cả những cái người trưởng thành trong gia đình phải được chích ngừa đầy đủ để chống lại COVID-19.
Ra ngoài giải trí thêm được 1 tiếng đồng hồ, giống như là đi picnic trong park đó ha, và tập thể dục 1 tiếng nữa thì coi như là được ra ngoài 2 tiếng. Nhưng mà thưa anh, cái giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng thì vẫn còn duy trì đúng không?
Vâng, những cái sinh việc đi ra ngoài giải trí đó nó bao gồm những cái hình thức như anh vừa nói, thí dụ như đi picnic vân vân đó. Thì những cái hoạt động, những cái sinh hoạt đó phải được thực hiện trước cái giờ giới nghiêm. Và hiện nay thì cái giờ giới nghiêm nó bắt đầu từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Và những cái sinh hoạt giải trí hoặc là tập thể dục đó, nó chỉ được thực hiện trong vòng 5 km. Và nó lại như là không cho phép những cái người gia đình khác tiếp xúc với nhau trong những cái sinh hoạt này.
Tức là ra ngoài park để picnic, ra ngoài công viên picnic thì được, nhưng mà không có được rủ gia đình kế bên đi theo.
Đúng rồi thưa anh.
Còn những ai mà không ở trong cái 12 hội đồng thành phố đang có nhiều ca nhiễm thì như thế nào?
Vâng, ở những cái vùng council khác thì mọi cái hạn chế đang được áp dụng thì vẫn duy trì. nhưng mà nó có thêm một cái chút tự do hơn một chút á, là cái số người tụ tập chung với nhau thì nâng lên 5 người thay vì 2 người như hiện nay, miễn là cả 5 người lớn đó phải được là tiêm chủng đầy đủ mà thôi. Và cái khu vực hay là cái địa điểm họ tập họp đó là những cái nơi công cộng chứ không phải là ở cái sân sau với nhà mình.
Thưa anh, còn học sinh thì như thế nào?
Vâng, trong cái cuộc họp báo vào trưa ngày thứ sáu hôm nay đó thì bà Barry Jacqueline cũng có thông báo rằng là học sinh cũng có thể bắt đầu trở lại trường vào từ ngày 25 tháng 10 này. Theo cái lịch trình của chính phủ New South Wales, từ ngày 25 tháng 10 thì những cái học sinh mẫu giáo và lớp 1 của tiểu học thì cũng có thể bắt đầu trở lại trường. Từ ngày 1 tháng 11 thì những cái lớp 2 và lớp 6 của và cho đến lớp 11 thì cũng có thể trở lại trường học. Cho đến ngày 8 tháng 11 thì các cái học sinh của các cái lớp 3, 4, 5 của tiểu học và 7, 8, 9 và 10 của trung học cũng có thể trở lại học bình thường.
Thế còn học sinh thi HSC thì sao anh, thi lớp 12 á?
Riêng đối với học sinh lớp 12 thì đây là một cái thời kỳ mà có thể rất là khó khăn cho các em, bởi vì trong 2 năm liên tục các em cũng đã bị nhiều lần gián đoạn cái việc học tập trực tiếp đối với ở nhà trường. Và các cái kỳ thi lớp 12 cũng được đẩy lùi đến một cái thời hạn là ngày 9 tháng 11 thưa anh.
Thưa, không hiểu là các em lớp 12 thì chắc là đến lúc đó là cũng đã chích ngừa hết rồi anh hả?
Vâng, đó cũng là một trong những cái lý do mà chính phủ New South Wales nói rằng là học sinh lớp 12 cũng đang được ưu tiên chích ngừa để mà chuẩn bị cho cái sự trở lại trường học của các em. Và chính phủ New South Wales cũng đã có nghĩa là những cái cuộc thảo luận đối với các cái trường đại học về cái việc những cái kết quả của các cái kỳ thi cuối năm lớp 12 năm nay để cho các em có thể có thêm thời gian cũng như là có một cái sự nghĩa là chấm điểm một cách công bình hơn vì cái sự gián đoạn học vấn của họ trong suốt 2 năm qua.
Được biết là nhóm cố vấn kỹ thuật của Úc về tiêm chủng, viết tắt là ATAGI, đã đưa lời khuyên cho chính phủ là những trẻ em từ 12 đến 15 tuổi là có thể chích ngừa Pfizer, thưa anh.
Vâng, chúng ta không biết là người lớn tuổi thì coi như là đây là cái nhóm dễ bị lây nhiễm. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy là kể từ khi có cái biến thể Delta đó thì cái việc lây nhiễm ở trong cái nhóm trẻ cũng càng ngày càng có nhiều hơn. Và do đó thì cái nhóm cố vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng cũng đã đề nghị là đưa cái nhóm này vào cái mục tiêu tiêm chủng với thuốc Pfizer.
Thưa anh, coi như là các nơi đã dần dần đi đến cái chỗ chấp nhận là phải sống chung với COVID, đặc biệt là New South Wales. Chính bà Thủ Hiến cũng nhìn nhận rằng là có vẻ là không thực tế nếu như bây giờ muốn đưa cái số ca nhiễm về lại zero. Nhưng mà không phải tiểu bang nào cũng đồng ý như vậy, phải không anh?
Vâng, cái việc mà chích ngừa mở nới lỏng những cái biện pháp hạn chế COVID ấy, thì dĩ nhiên là có một số nhà lãnh đạo tiểu bang và ở vùng lãnh thổ đang đặt những cái câu hỏi rằng là có thể là cả nước Úc có thể mở cửa trở lại khi đạt được khoảng 70 đến 80% tỷ lệ bao phủ vaccine hay không. Thì có nhiều cái nhà lãnh đạo tiểu bang khác cũng có những cái quan điểm khác. Thí dụ như là thủ hiến của Tây Úc là ông Mark McGovern chẳng hạn, thì ông nói rằng là tiểu bang Tây Úc phải giữ được cái mục tiêu là cái không có ca nhiễm nào bằng cái chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn của mình, và nếu cần thiết thì các biện pháp sắp tới thậm chí có thể còn cứng rắn hơn nữa, bởi vì ông cho rằng là chúng tôi sẽ phải bảo vệ cái sức khỏe và cái nền kinh tế của Tây Úc và chúng tôi sẽ tuân theo cái kế hoạch của quốc gia.
Ông nói như vậy có nghĩa là gì?
Vâng, điều này cũng có nghĩa là cái quan điểm của ông McGovern nói là nếu mà trong những cái trường hợp cần thiết thì tiểu bang Tây Úc vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới của tiểu bang mình và tiếp tục thực hiện các cái biện pháp phong tỏa. Ở tiểu bang Queensland cũng vậy, bà thủ hiến Anastasia Palaszczuk cũng bày tỏ cái sự do dự khi mở cửa biên giới của tiểu bang, vì bà cho rằng là quý vị hãy nhìn cái tiểu bang Queensland lúc này đây thì dân chúng có thể làm việc, có thể đi học, có thể đi xem thể thao hoặc là có thể đi chơi, và chúng tôi không có chịu thua về cái chuyện mà COVID nó lan tràn ở tiểu bang của chúng tôi.
Thế còn tiểu bang Victoria thì sao anh?
Tiểu bang Victoria có thể nói là đã trải qua một cái đợt dịch lúc đầu cũng khá trầm trọng và bây giờ cũng đang phải đối phó một cách rất là vất vả với cái sự lây lan bây giờ. Thì ông thủ hiến của tiểu bang này, tức là ông Daniel Andrew, nói là cái kế hoạch quốc gia thì rất là rõ ràng. Khi chúng ta đạt được cái con số 70 và 80% giống như là mục tiêu đã đề ra đó, thì các cái quy tắc thì sẽ thực sự thay đổi một cách đáng kể. Tức là chúng ta đang có cơ hội, và nếu mà chúng ta tiếp tục đẩy lùi những cái trường hợp lây nhiễm thì chúng ta sẽ có được tự do hơn trước nữa.
Nghe có vẻ như là ngoại trừ New South Wales, còn các tiểu bang và lãnh thổ khác thì đều căn cứ vào số ca nhiễm phải ít ra là phải thấp thì mới được. Chứ còn nếu cao thì chưa chắc gì là sẽ mở cửa. Tôi cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.